SBS Việt ngữ.
Đại hội Trẻ Thế giới Việt Nam Con đường Nhân bản vừa khai mạc tối thứ Năm ngày 7 tháng 9 2017 tại Sydney, huy tụ những con người Việt khắp nơi hội tụ về để cùng kết nối với nhau. Đại hội Trẻ Thế giới Việt Nam Con đường Nhân bản là nơi để người Việt khắp nơi cùng hướng tới tự do nhân quyền cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam. Phong trào do luật sư Trần Kiều Ngọc, một công dân Úc gốc Việt tại Nam Úc khởi xướng. Mục đích của phong trào là để tạo ra một nơi chốn cho những người Việt Nam quan tâm đến hiện tình đất nước, không phân biệt vùng miền, quốc gia, năm sinh, đảng phái, cùng cất lên tiếng nói vì tự do, nhân quyền cho nhân dân Việt Nam và vì một tương lai tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam. Đại hội mở màn bằng một dàn trống chào và hát quốc ca của hai nước Úc Việt. Tiếp đến, Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Tự do David Clark, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội New South Wales về luật pháp và tư pháp, đã mở đầu bài phát biểu của mình. Ông Clark nhắc đến bản tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945 của ông Hồ Chí Minh với những lời hứa hẹn về tự do dân chủ. Thế nhưng ngày nay, người dân Việt Nam chỉ nhận được là một nhà nước độc tài.
He promised democracy, but there's a dictatorship.
Ông ta hứa sẽ có tự do dân chủ, thế nhưng người dân Việt Nam có chỉ là một chế độ độc tài. Ông hứa về tự do tôn giáo, thế nhưng tại Việt Nam, người ta thấy các tín đồ đạo Phật, đạo Công giáo và các tôn giáo khác không có tự do, không được thực thi các tín ngưỡng của mình. Họ bị giam cầm, bắt bớ và đánh đập. Ông ta hứa sẽ đem lại thịnh vượng, phồn vinh cho đất nước. Thế nhưng hôm nay, người dân Việt Nam chỉ thấy là những người nghèo, tả tơi và tình trạng tham nhũng, hối lộ, tràn lan.
Kết thúc bài phát biểu của mình, ông Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội New South Wales về luật pháp và tư pháp nói, ông tin tưởng nhiệt thành vào tương lai tự do dân chủ cho người Việt Nam. Bằng việc nhìn thấy những người Việt Nam cùng tụ hội về với nhau, giống lên tiếng nói ủng hộ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, cũng như những nơi mà nhân quyền còn chà đạp trên thế giới, thì ông tin rằng ngày Việt Nam có được tự do, có được nhân quyền sẽ tới, và ông sẽ luôn sát cánh cùng phong trào bằng tất cả khả năng của mình.
When you ask me to come, I will come.
Nếu các bạn muốn tôi tới, tôi sẽ tới. Nếu các bạn cần tôi có mặt, tôi sẽ có mặt. Các bạn cần tôi nói, tôi sẽ nói. Cần tôi phát biểu, tôi sẽ phát biểu. Tôi sẽ làm tất cả những gì các bạn yêu cầu trong khả năng hoạt động nhân quyền của mình.
Và khi ông David Lack kết thúc bài phát biểu của mình, cả hội trường đã cùng vỗ tay.
And can I say, Da Dao, Con Song, Vietnam, thank you for having me here.
Tiếp theo sau David Clark là ông thượng nghị sĩ thuộc đảng lao động Milton Dick, dân biểu Quốc hội Úc tại hạt Ossley ở Queensland. Ông Milton Dick là người đã quàng khăn choàng biểu tượng cờ vàng trong kỳ họp Quốc hội tại tiểu bang Queensland diễn ra vào tuần trước. Và ông cũng đã nhắc đến điều này trong bài phát biểu của mình. Và ông nói đó là cách ông thể hiện sự ủng hộ của ông đối với lá cờ vàng. Ông nói, là dân biểu Quốc hội, ông không chỉ đại diện cho tiếng nói của người Úc gốc Việt tại Queensland, mà còn cho cả gần 3.000 người gốc Việt khác ở Canberra. Và ông có nhiệm vụ là phải cất lên tiếng nói của các cử tri gốc Việt, những người đã bầu cho ông, để ông nói lên tiếng nói của họ, không chỉ những vấn đề trong nước Úc, mà còn những vấn đề khác tại Việt Nam mà họ rất quan tâm.
Là đại diện của dân tại hạt Oxley ở Queensland, cũng như tại Quốc hội Liên bang, tôi có bổn phận và trách nhiệm để nói với Quốc hội, với truyền thông ngôn ngữ cũng như chính mạch về một vấn đề nhức nhối hiện nay mà nhiều người quan tâm, đó là tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Trong bài phát biểu của mình, ông Milton Dick nói, với vai trò là một dân biểu, ông đã gặp và nghe những câu chuyện đau thương của những người Việt phải rời xa tổ quốc. Ông nói rằng họ kể cho ông nghe về nỗi thống khổ của những con người buộc phải để lại quê hương, để lại người thân của mình cho một chính quyền độc tài và bạo ngược. Ông nói, không chỉ có mặt và phát biểu tại đại hội, ông đã tự mình viết thư cho Ngoại trưởng Úc Julie Bishop, cũng như đã thúc đẩy Quốc hội Liên bang phải lên tiếng nói mạnh mẽ hơn về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
To lend its voice to the abuses of human rights in Vietnam, because it affects...
Bởi vì vấn đề nhân quyền nó không chỉ ảnh hưởng đến một quốc gia, mà nó ảnh hưởng đến khắp nơi trên thế giới. Và tôi muốn cảm ơn những người tổ chức đại hội này đã tạo điều kiện để cho những ai quan tâm cất lên tiếng nói vì nhân quyền. Hơn thế nữa, đại hội này cũng truyền đi một thông điệp tới những người đang đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam, đang bị nhà cầm quyền áp bức, rằng chúng tôi không quên các bạn.
Và ông Milton Dix nói, trong 3 ngày tới, thông điệp mà đại hội truyền đi sẽ được phát đi một cách mạnh mẽ rõ ràng, rằng tất cả mọi người dân Úc cũng như trên thế giới đang nhìn thấy những việc làm bất chấp quyền con người, bất chấp quyền lợi người dân của chính phủ Việt Nam. Ông thượng nghị sĩ thuộc đảng lao động Milton Dix cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với giới trẻ Việt Nam. Ông nói phong trào Việt Nam con đường nhân bản chỉ mới ra đời chưa đến 12 tháng mà đã làm được một khối lượng công việc đáng nể phục. Và ông nói rằng bạn bè người Úc của cộng đồng người Việt tại Quốc hội Úc và từ ông Bill Shorten, lãnh tụ đảng đối lập, sẽ luôn ở bên cạnh phong trào. Không hẹn mà gặp, thượng nghị sĩ rất thân thiết với cộng đồng người Việt tại New South Wales là Chris Hayes cũng cùng hướng tới những người đấu tranh dân chủ tại Việt Nam qua bài phát biểu gửi tới đại hội của mình trên đoạn băng ghi hình. Ông Chris Hayes nhắc nhiều đến thảm họa Formosa. Ông nói đến những cuộc vận động công lý cho ngư dân vùng biển bị thảm họa của cha Đặng Hữu Nam, cha Nguyễn Đình Thục bị đàn áp. Ông nói đến blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đến Cấn Thị Thêu và luật sư Nguyễn Văn Đài. Ông nêu lên một câu danh ngôn của triết gia cổ Christopher Aristotle rằng cái ác chỉ tồn tại khi những người tốt im lặng. Rằng những người đấu tranh cho nhân quyền và công bằng xã hội là những con người dũng cảm đã đánh đổi sự an nguy của họ để lên tiếng chống lại cái xấu và bất công. Và ông cũng nhắn nhủ tới những người Việt Nam trong nước rằng cái điều nhỏ nhoi nhất mà các bạn Việt Nam trong nước có thể làm vì dân quyền là ủng hộ những con người dũng cảm này. Một chính khách người Đức khác là ông Hans Nissa, chủ tịch Liên hội Chánh án Đức, cũng gửi lời ủng hộ của mình tới phong trào con đường dân chủ qua băng ghi hình. Ông Nissa nói, ông vẫn luôn quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và nước Đức đã đề ra giải thưởng nhân quyền hàng năm cho những con người lên tiếng đấu tranh. Và vì thế mà nước Đức đã nhất định phải trao giải nhân quyền hàng năm cho một luật sư người Việt Nam, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài. Ông kể, ông có dịp đến Việt Nam cách đây một năm và thấy đây là một đất nước rất xinh đẹp tuyệt vời, con người thân thiện, cởi mở và một nền văn hóa cổ đáng quý. Và vì vậy, ông lấy làm buồn và tiếc thay khi tại quốc gia này đến nay luật và quyền con người chưa được tôn trọng. Ông ủng hộ đại hội vì ông có cùng niềm tin vào tự do nhân quyền của những con người đang đấu tranh vì nó. Và ông nói, con người không thể chịu đựng mãi sự mất tự do. Ông tin vào một tương lai cho Việt Nam với một nền thượng tôn pháp luật. Và ông nói, chúng tôi luôn ở bên các bạn.
Hãy tin yêu quê hương Việt Nam, hãy tin vào nỗi đau của dân.
Nếu lấy tuổi 40 là vạch mốc cho cái tạm gọi là người trẻ và người không trẻ, thì có thể thấy rằng tỷ lệ tham dự đại hội là 4/6, trong đó số người dưới 40 là chiếm 40% những người tham dự. Và đây có thể coi đó là một tín hiệu khích lệ rất đáng mừng. Đáng mừng hơn nữa là khi đại hội xuất hiện, nhiều gương mặt các du học sinh Việt Nam tại Úc. Em Vũ Quang Hào từ Việt Nam qua Úc học được 3 năm, cho biết em muốn tiếng nói của mình không bị đơn độc và em muốn những người trẻ trong nước cùng lên tiếng, vì chỉ có người trẻ trong nước mới làm nên sự thay đổi cho chính tương lai dân tộc Việt Nam.
Ở chương trình cách lên tiếng nói cho nhiều người cùng nói một lúc, chứ không có đơn độc nói như em hồi xưa.
Em nói là em là du học sinh mới qua cách ly là 3 năm. Khi em tham dự chương trình như thế này, em có ngại là lúc em quay trở về lại Việt Nam thì có gặp khó khăn gì đối với chính quyền hay không?
Dạ, điều đó thì du học sinh nào nó cũng biết hết. Bố mẹ còn dặn là con thì có dính dáng với những chuyện này.
Tại sao em lại quyết định tham dự?
tại vì em rất là bức xúc về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Và em muốn cách lên tiếng nói. Trên Facebook của em, em có chia sẻ rất là nhiều nhưng mà rất là đơn độc. Rồi em tìm cái nơi nào nó tiếng nói của mình nó mạnh mẽ hơn. Như là một cây đũa nó không có làm gì hết, ba cây đũa chẳng ai bẻ được.
Em hy vọng em tìm kiếm được cái điều gì ở cái đại hội trẻ con đường nhân bản này.
Dạ, điều em mong muốn đó là giới trẻ Việt Nam tại Việt Nam chứ không phải ở đây, tại vì muốn thay đổi cái thứ gì đó ở Việt Nam này phải tính giới trẻ Việt Nam, mà em thấy giới trẻ Việt Nam họ biết đó nhưng mà họ né tránh. Em muốn truyền cái thông điệp đó là các bạn trẻ Việt Nam ơi, hãy đứng lên, hãy lên tiếng, hãy nói, hãy đứng lên tố cáo những bất công của xã hội.
Đừng làm ngơ, chỉ quan tâm cùng bước theo anh.
sĩ Võ Đại Tôn, một con người suốt đời đấu tranh cho một Việt Nam không cộng sản, một Việt Nam tự do và nhân quyền, là người phát biểu sau cùng trong số những khách mời. Ông nói bằng tiếng Anh và mở đầu bài phát biểu của mình, ông hỏi những người tham dự, hãy nhìn xung quanh khán phòng xem có gì lạ không. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác chưa biết ông muốn nói gì, thì ông nói, quý vị có thấy là cửa ra vào rộng mở và không có bất cứ một cái ngăn cản nào. Nếu cuộc họp này diễn ra ở Việt Nam, thì ngay lập tức khán phòng sẽ tràn ngập lực lượng an ninh và tất cả những người ngồi đây sẽ bị bắt, sẽ bị đánh, sẽ bị bỏ tù, mà không có được một phiên tòa tử tế, dù chỉ là họp mặt nhau để nói về nhân quyền. Và tại Việt Nam, chỉ cần nhắc đến hai chữ nhân quyền cũng đủ để quý vị bị bắt và bị đánh. Người chiến sĩ hơn 80 tuổi đời và đã đấu tranh cả cuộc đời mình vì tự do cho đất nước Việt Nam, nói, thời gian của ông không còn nhiều. Ông muốn truyền lại kinh nghiệm của mình cho thế hệ nối tiếp, rằng phải luôn giữ cho mình niềm tin để sống sót trong cuộc đấu tranh này.
Con đường đấu tranh của các bạn còn dài và các bạn sẽ phải chịu nhiều hy sinh, sẽ phải chịu tù đày. Tôi không muốn nói về bản thân mình, nhưng mà tôi muốn truyền lại kinh nghiệm của mình cho các bạn. Suốt 10 năm trong nhà tù Cộng sản, tôi đã nằm trên nền gạch loang lổ những vết máu khô của mình. Với khẩu phần ăn là 7 kg gạo mỗi tháng, ăn muối và không rau xanh, tôi không hề biết đến một hạt đường nào trong suốt 10 năm giam cầm. Điều giúp tôi sống sót để có thể ra khỏi nhà tù Cộng sản và trở về Úc là đức tin trong tôi. Tôi cầu nguyện mỗi ngày với đức tin của mình. Tôi cầu nguyện những anh linh Việt Nam cho hòa bình và công lý về với Việt Nam. Và tôi cầu nguyện mẹ tôi, người đã bị chôn sống trong cát trước mắt tôi vào năm tôi 10 tuổi. Và bằng đức tin của mình, tôi đã sống sót để ra khỏi nhà tù Cộng sản và trở về Úc.
Ông cũng kể về một thính giả trẻ mà ông gặp tại Đức, người mà đã theo ông qua các buổi nói chuyện, luôn ngồi một mình trong góc phòng và không tiếp xúc với ai. Cho đến ngày cuối cùng, khi chuẩn bị chia tay thính giả về Úc, thì cô bé tới chào ông và nói, ông không cần biết tên cháu cũng như không cần biết cháu ở đâu. Cháu theo ông mấy ngày nay và thấy những bài nói chuyện của ông không hề có sự thù hận, mà chỉ là hòa bình và yêu thương cho nước Việt Nam. Cháu xin phép gọi ông là ông của cháu và xin ông đừng quên cháu, đừng quên những người trẻ như cháu đang ở trong nước Việt Nam, không có nhân quyền và không có tương lai. Khi cô nói xong, cô ôm ông và khóc, và ông cũng khóc. Kết thúc lễ khai mạc, chiến sĩ Võ Đại Tôn đã trao lại ngọn đuốc đấu tranh dân chủ cho luật sư Trần Kiều Ngọc, chủ tịch phong trào Việt Nam Con đường Nhân bản và trưởng ban tổ chức đại hội. Tiếp ngọn đuốc đấu tranh từ tay người chiến binh già, luật sư Trần Kiều Ngọc bày tỏ lòng cảm ơn đến những người tham dự, một lời cảm ơn không phải từ ban tổ chức mà từ thế hệ tương lai.
Và cuối cùng, lời cảm ơn sau cùng được đặc biệt dành cho tất cả quan khách Việt Nam và tham dự viên của Đại hội Việt Nam Con đường Nhân bản. Lời cảm ơn này đặc biệt là vì đây không phải là lời cảm ơn của ban tổ chức, mà là lời cảm ơn vọng về từ thế hệ tương lai của Việt Nam. Ban tổ chức không đứng trong tư thế cảm ơn cô chú bác, anh chị em, bởi quý vị đến đây không phải là khách, mà ban tổ chức cũng không phải là chủ. Đứng trước người nghĩa vụ của dân tộc, từ khi chào đời, chúng ta đã là một, không phân biệt chủ hay khách. Và cho đến hơi thở cuối cùng, chúng ta sẽ vẫn là một. Chúng ta, già hay trẻ, từ trong nước hay từ lục địa xa xăm, mang lòng tin tôn giáo hay triết lý khác, đều cùng chảy dòng máu Việt Nam trong huyết quản. Những dòng máu Việt Nam tụ về nơi đây hôm nay, cùng mang quyết tâm giữ vững giang sơn, xây dựng một Việt Nam nhân bản, một Việt Nam ngang tầm thế giới văn minh. Chúng ta chắc chắn sẽ làm được điều đó.
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, tức là 8, 9 và 10 tháng 9 năm 2017, đại hội sẽ diễn ra tại Blue Mountain, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Sydney, New South Wales. Và đây là dịp để những người quan tâm tới tình hình nhân quyền Việt Nam khắp nơi trên thế giới cùng hội tụ với nhau về đây, nhìn lại đất nước Việt Nam ngày nay và giống lên tiếng nói nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.
Người công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh những gì thân sống, vì tương lai quốc dân cùng sống phá mỗi tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.